Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 5 tháng 12 năm 2016 gồm có: suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài tờ sự nói về thư mục vụ mùa vọng của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Kế đó là các tiết mục học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với công danh.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 5, từ câu 17 đến câu 26. Một hôm, khi Đức Giêsu giảng dạy, có mấy người Pha-ri-sêu và luật sĩ ngồi đó. Họ từ khắp các làng mạc miền Ga-li-lê, Giu-đê và từ Giê-ru-sa-lem mà đến. Quyền năng Chúa ở với người, khiến người chữa lành các bệnh tật. Bỗng có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường. Họ tìm cách đem vào đặt trước mặt người. Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào. Nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. Thấy họ có lòng tin như vậy, người bảo: "Này anh đã được tha tội rồi." Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu bắt đầu suy nghĩ: "Ông này là ai mà nói phạm thượng như thế? Ai có quyền tha tội ngoài một mình Thiên Chúa?" Nhưng Đức Giêsu thấu biết họ đang suy nghĩ như thế, nên người lên tiếng bảo họ rằng: "Các ông đang nghĩ gì trong bụng vậy? Trong hai điều, một là bảo anh đã được tha tội rồi. Hai là bảo đứng dậy mà đi, điều nào dễ hơn? Vậy để các ông biết, ở dưới đất này, con người có quyền tha tội." Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Tôi truyền cho anh, hãy đứng dậy, vác lấy giường của anh mà đi về nhà." Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. Mọi người đều sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Họ kinh hãi bảo nhau: "Hôm nay chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ." Quý vị và các bạn thân mến, phải chăng có một thứ gì đó ngăn cản chúng ta đón nhận những ân sủng từ Thiên Chúa? Các ngôn sứ đã tiên báo rằng, khi Đấng Mê-si-a đến, Ngài có thể làm những dấu lạ, như người mù được thấy, kẻ điếc nghe được, và người què đi được. Quả thế, Đức Giêsu không chỉ mang đến cho chúng ta sự chữa trị về mặt thể lý, mà Ngài còn mang đến một sự chữa trị sâu xa nơi tâm trí, trái tim, cũng như linh hồn. Đức Giêsu đến để đưa chúng ta tới một cuộc sống sung túc của vương quốc nước trời. Tội lỗi làm chúng ta bị thương tổn nhiều hơn bất cứ một sự đau đớn thể lý nào khác. Tội lỗi là công việc của vương quốc bóng tối, và nó kìm hãm chúng ta trong sự lệ thuộc muôn đời, sự lệ thuộc trong thế giới của ác tà. để có thể thoát ra khỏi tình trạng đó. Chỉ có một giải pháp duy nhất, đó là đón nhận sự chữa lành và ơn thanh tẩy bằng sức mạnh nơi sự tha thứ của Thiên Chúa. Sức mạnh từ sự tha thứ của Thiên Chúa sẽ phá đổ hoàn toàn những công trình của ác tà. Trong bài tin mừng, khi trông thấy người bại liệt, Đức Giê-xu đã nhận ra nơi anh và những người bạn của anh một niềm tin mãnh liệt. Và chính bởi niềm tin đó, Đức Giê-xu đã tha thứ tội lỗi cho người bại liệt. Thế nhưng, những nhà luật sĩ và biệt phái lại xem việc tha thứ này như là một sự xúc phạm, bởi vì họ hiểu rằng chỉ có Thiên Chúa mới có quyền tha thứ tội lỗi hay tháo cởi cho một ai đó thoát khỏi gánh nặng của tội lỗi. Ở đây, Đức Giê-xu đã thể hiện quyền phép mà chỉ có nơi Thiên Chúa, trước mặt những nhà luật sĩ và biệt phái. Bằng hành động này, Đức Giê-xu không chỉ chứng minh rằng quyền phép của Ngài là từ Thiên Chúa, mà Ngài còn biểu lộ quyền năng vô biên của tình yêu cứu độ và lòng thương xót của Thiên Chúa. Người bại liệt trong bài tin mừng hôm nay đã tàn tật không chỉ nơi thể lý, nhưng còn ở trong tâm hồn. Và Đức Giê-xu đã đến giải thoát anh khỏi những gánh nặng của tội lỗi, và cũng phục hồi phần thân xác cho anh. Đối với mỗi người Kitô hữu, chúng ta luôn được mời gọi, phó thác cuộc đời mình vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Thiên Chúa sẵn sàng mang đến cho chúng ta sự chữa lành về thân thể, tâm trí và linh hồn. Ân sủng của Ngài mang lại cho chúng ta sự giải thoát khỏi sức mạnh của tội lỗi và khỏi cảnh nô lệ của những ước muốn hay lề thói tai hại. Như lời của Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói, đừng bao giờ thất vọng trước tội lỗi. Hãy mạnh dạn chạy đến cùng Thiên Chúa và đón nhận sức mạnh từ sự chữa lành của Ngài. Lạy Chúa Giê-xu, nhờ tình yêu thương xót và sự tha thứ của Ngài, Ngài đã mang đến cho chúng con sự chữa lành và phục hồi nơi thân xác, linh hồn và tâm trí. Ngài có thể sử dụng quyền năng tình yêu, chữa lành và đụng chạm đến đời sống của chúng con, ngay cả trong những ước vọng sâu xa nhất. Xin Chúa hãy tha thứ cho những xúc phạm và biến đổi chúng con trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Amen.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Đức Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tường thuật và nhận định về đại hội lần thứ 11 Liên Hội đồng Giám mục Á Châu diễn ra tại Colombo, Sri Lanka, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 vừa qua. Bài viết do trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Như chúng tôi đã đưa tin, Đại hội lần thứ 11 Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đã kết thúc tốt đẹp hôm mùng 4 tháng 12 vừa qua. Theo đúng chương trình, sau thánh lễ khai mạc, hai ngày đầu của đại hội FABC được dành cho các tham luận của các hội đồng giám mục và những buổi họp nhóm. Châu Á là lục địa mênh mông với dân số chiếm 2/3 thế giới, cùng với những nền văn hóa lâu đời, đa dạng và phong phú, cũng như bối cảnh xã hội và kinh tế khác nhau. Vì thế, Hội Thánh Chúa Kitô hiện diện trên lục địa này cũng mang những sắc thái khác nhau. Có những miền đất tại Trung Á và Nam Á đang phải đối diện với các cuộc xung đột sắc tộc và tôn giáo rất đáng ngại, gây ảnh hưởng trực tiếp trên các gia đình. Có những vùng trù phú như các nước Đông Á, nhưng lại chịu ảnh hưởng trực tiếp của chủ nghĩa thế tục và duy vật, nên đời sống hôn nhân và gia đình cũng ở trong tình trạng giống các nước châu Âu và Bắc Mỹ. Lại có những miền đất nghèo và phải chịu nhiều thiên tai, khiến đời sống gia đình bị tổn thương do sự nghèo đói, tình trạng di dân và thay đổi nơi ở thường xuyên để kiếm sống. Lắng nghe các tham luận của các hội đồng giám mục để thấy sự đa dạng của khuôn mặt hội thánh, để hiểu được những vấn đề mà gia đình công giáo ngày nay phải đối diện khi cố gắng trở thành hội thánh tại gia nhằm thi hành sứ vụ thương xót trong hoàn cảnh cụ thể của xã hội. Cùng với những tham luận, các tham dự viên của đại hội còn được chia thành nhiều nhóm nhỏ để thảo luận. Trung Á, Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á. Đây là cơ hội để các giám mục cũng như những tham dự viên khác chia sẻ những vấn đề cụ thể về gia đình và mục vụ gia đình trong môi trường xã hội hiện nay. Những chia sẻ và đóng góp này sẽ bổ túc cho tài liệu làm việc của đại hội được đầy đủ và phong phú hơn, làm nền tảng cho những định hướng mục vụ về gia đình tại Á Châu. Hiệp thông trong những thao thức mục vụ cũng như trong những kinh nghiệm được chia sẻ là cảm nhận chung của mọi tham dự viên. Sự hiệp thông đó được khơi nguồn từ thánh lễ mỗi sáng và giờ cầu nguyện cuối ngày, vì chính Chúa là đấng quy tụ các môn đệ của Ngài, và chỉ nhờ Ngài, với Ngài và trong Ngài, mọi nỗ lực mục vụ mới hy vọng đem lại hoa trái phong phú cho các gia đình mà đại hội quan tâm.
Gia đình sống và loan báo tin mừng bằng lời cầu nguyện hy sinh bằng những giờ kính chúa. Gia đình sống thực thi lời Chúa mỗi ngày cùng phục vụ sự sống và phúc âm hoa truyền xa.
Một nét riêng không thể không ghi nhận tại đại hội lần thứ 11 Liên hội đồng giám mục Á Châu đại hội lần này, đó là mối quan tâm của chính phủ Sri Lanka cũng như của các tôn giáo bạn. Mối quan tâm này được thể hiện cụ thể qua bữa tiệc chiêu đãi tại dinh Tổng thống Sri Lanka. Đích thân Tổng thống đến khai mạc bữa tiệc bằng một diễn văn ngắn nhưng xúc tích. Ông bày tỏ niềm vinh hạnh được đón tiếp các giám mục Á Châu đến dự đại hội. Sự trân trọng đối với Hội đồng Giám mục Sri Lanka, cách riêng Đức Hồng Y Malcolm Ranjit và những đóng góp của Ngài cho đất nước. Nét nổi bật của bữa tiệc không phải là ẩm thực, nhưng là văn hóa, với những điệu múa truyền thống của Sri Lanka và dàn nhạc tạo bầu khí nghệ thuật và trang nhã cho bữa ăn. Bên cạnh đó, tại nghị trường, các giám mục và tham dự viên còn đón tiếp các đại diện của Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và một giám mục Anh giáo. Trong tinh thần đối thoại, các vị trình bày quan điểm của tôn giáo mình về gia đình và chia sẻ những mối quan tâm về đời sống gia đình trong thế giới ngày nay. Đây cũng là điều chưa từng có tiền lệ trong những lần đại hội trước. Khi được hỏi, một giám mục Sri Lanka cho biết là do hoàn cảnh đặc thù của Sri Lanka, một đất nước có nhiều truyền thống tôn giáo lâu đời, đồng thời đã từng có kinh nghiệm đau đớn về xung đột tôn giáo. Hội Thánh Công giáo, tuy chỉ là thiểu số, được đánh giá rất cao vì uy tín trong tiến trình hòa giải dân tộc, cũng như những đóng góp lớn cho xã hội, cách riêng trong lĩnh vực giáo dục. Đã hẳn đây là hoàn cảnh riêng của Sri Lanka. Tuy nhiên, Đây cũng là nội dung mà Liên Hội đồng Giám mục Á Châu muốn làm nổi bật trong thời đại hiện nay tại Á Châu, với những cuộc xung đột nhân danh tôn giáo. Hơn bao giờ hết, tôn giáo phải trở thành khí cụ bình an để thi hành sứ vụ thương xót đã lãnh nhận từ Chúa Giê-xu. Con đường đối thoại, tuy khó khăn và đòi hỏi nhiều kiên nhẫn, vẫn là chọn lựa đã có từ ban đầu của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và cần được tiếp tục trong hoàn cảnh xã hội ngày nay.
Gia đình sống và loan báo tin mừng bằng lời cầu nguyện hy sinh bằng những giờ kính trọng. Gia đình sống thực thi lời Chúa mỗi ngày cùng phục vụ sự sống và phúc âm hoa truyền sang.
Sáng thứ sáu ngày mùng 2 tháng 12 vừa qua, thánh lễ được cử hành theo nghi thức Siro Malabar do Đức Hồng y George Alan Cherry chủ sự. Từ lễ phục của vị chủ sự đến âm điệu của các bài thánh ca và cả trình tự thánh lễ đều có những sắc thái riêng, dẫn người tham dự vào bầu khí màu nhiệm của cử hành phụng vụ. Sau thánh lễ, đại hội dành nhiều giờ cho các ủy ban được gọi là văn phòng của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tường trình các hoạt động. Ngoài văn phòng tổng thư ký còn có rất nhiều văn phòng phụ trách nhiều lĩnh vực: phúc âm hóa, phát triển con người, truyền thông xã hội, đối thoại đại kết và liên tôn, nghiên cứu thần học, giáo dân và gia đình, giáo dục và đào tạo đức tin, giáo sĩ, đời sống thánh hiến. Đại hội Liên Hội đồng Giám mục Á Châu chỉ nhóm họp 4 năm một lần và đưa ra những định hướng mục vụ, còn chính các văn phòng mới là khí cụ để đem định hướng đó vào các lĩnh vực của đời sống. Vì thế, có vai trò quan trọng. Trong quá khứ, vì hoàn cảnh riêng, Hội Thánh Việt Nam ít liên lạc với những văn phòng này. Hy vọng từ nay, mối liên hệ sẽ thường xuyên và gắn bó hơn, để học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác tích cực hơn. Tất cả đều hướng tới mục đích duy nhất là thi hành sứ vụ truyền giáo. Thánh lễ ngày mùng 3 tháng 12 kính trọng thể Thánh Francisco Xavier, bổn mạng các sứ truyền giáo, làm nổi bật ý nghĩa này. Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, chủ sự thánh lễ, và trong bài giảng, ngài đã chia sẻ những suy nghĩ sâu sắc về sứ vụ. Từ những chi tiết trong các bài đọc kinh thánh, như Jeremia thưa với Chúa, con không biết ăn nói, con chỉ là một đứa trẻ, đến hình ảnh của Thánh Phaolô dùng để diễn tả về người tông đồ, chúng ta là những bình sành, và chính mệnh lệnh của Chúa Giê-xu, Thầy sai chúng con đi như chiên giữa bầy sói. Đức Hồng Y nói đến điều Ngài gọi là tính dễ bị thương tổn của sứ giả tin mừng. Điều này thể hiện rất rõ trong khung cảnh hội thánh, chỉ là đoàn chiên nhỏ bé tại châu Á. Thế nhưng, chính vì sự nghèo khó đó, chúng ta mới có thể rao giảng nước Chúa, chứ không rao giảng bản thân. Và chúng ta mới có thể đối thoại với người nghèo, đến với họ và chia sẻ tình yêu, lòng thương xót.
Gia đình sống và loan báo tin mừng, bằng lời cầu nguyện hy sinh, bằng những giờ kính trọng. Gia đình sống thực thi lời Chúa mỗi ngày.
Phát biểu trong đại hội lần này, Đức Hồng y George Alan Cherry khẳng định, giáo hội tại Á Châu có sứ vụ giúp các gia đình khám phá Chúa Kitô. Phát biểu trước 140 đại biểu của đại hội, Đức Hồng y nói, chúng ta cần tìm ra Chúa Kitô trong chính chúng ta để giúp người khác khám phá ra người trong cuộc sống của các gia đình và dân tộc của chúng ta. Đây là truyền giảng tin mừng. Trong bối cảnh của năm thánh vừa kết thúc, chúng ta đang khám phá ra điều gì có thể là sứ vụ của lòng thương xót của gia đình công giáo ở Á Châu. Dường như đối với tôi, hành trình của chúng ta cũng giống như hành trình của các tông đồ, giúp mỗi người gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của họ, và giúp các gia đình chúng ta khám phá ra sự hiện diện của Chúa Kitô bên trong và bên ngoài các nhân tố gia đình. đây là sứ vụ chung của giáo hội, là sứ vụ của các giám mục, linh mục, các tu sĩ, các gia đình. Đức Hồng Y giải thích thêm, các gia đình ở Á Châu sống trong bối cảnh đa tôn giáo, bị ảnh hưởng bởi các kiểu gia đình của các tôn giáo khác. Các tôn giáo ở Á Châu là một con đường tìm kiếm Thiên Chúa. Đối với các Kitô hữu chúng ta, Chúa Kitô ở trung tâm của chứng tá đức tin của chúng ta. Chính đặc tính duy nhất của Chúa Kitô là món quà của Chúa Kitô cho thế giới, cứu độ và đánh dấu niềm tin của chúng ta. Thiên Chúa nhân từ và Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta khuôn mặt của lòng thương xót của Thiên Chúa. Trong quá khứ, dường như các mục tử đã quên Chúa, trong khi chỉ nại đến việc tuân giữ luật mà quên lòng thương xót của Chúa. Các Kitô hữu được gọi nắm lấy sự hiện diện và hành động của Chúa Kitô trong con người và trong tạo vật, như Thánh Francisco Assisi đã làm. Đức Hồng Y George Alan Cherry kết luận như sau. Đã nhìn thấy, đã nghe, đã chạm vào Chúa Kitô, chúng ta không được từ bỏ các phúc lành xuất phát từ việc theo Chúa Kitô. Gia đình chúng ta gặp Chúa Kitô trong cuộc sống của họ và nhận phúc lành của Người. Hãy biến điều này thành điều thiện ích cho giáo hội và xã hội Á Châu.
Gia đình sống và loan báo tin mừng bằng lời cầu nguyện hy sinh bằng những giờ kinh chung. Gia đình sống thực thi lời Chúa mỗi ngày cùng phục vụ sự sống và phúc âm hoa truyền xa.
Một phát biểu khác tại Đại hội thứ 11 Liên hội đồng Giám mục Á Châu đó là nhận định của Đức Hồng Y Andrew Yeom Soo-jung, Tổng giám mục Seoul, Nam Hàn. Đức Hồng Y Tổng giám mục Seoul mời gọi các tham dự viên rằng, hãy rao giảng phúc âm với sự tôn trọng, cống hiến, kiên trì và khiêm nhượng. Hãy rao giảng phúc âm đến cho người khác bằng sự cởi mở và hào phóng. Đức Hồng Y nhắc lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Francisco trong lễ bế mạc năm thánh, tiếp tục rộng mở cánh cửa lòng thương xót thực tâm. Đó là trái tim của Chúa Kitô. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải luôn rộng mở những cánh cửa nhà thờ, cánh cửa đón nhận các bí tích, và cánh cửa của lòng trắc ẩn cho bất cứ ai, và ở bất cứ lúc nào. Đặc biệt là mở cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội, như trẻ sơ sinh, giới trẻ, người già đang bị cô lập và bỏ rơi, người nghèo khổ, người vô gia cư, người nghiện ngập, và người bản địa. Vị chủ chăn của Tổng giáo phận Seoul giải thích thêm rằng, thực hiện công cuộc truyền giáo bằng sự cởi mở là điều cần thiết để giáo hội tại Á Châu đáp lại lệnh truyền của Chúa Giêsu. Chính anh em hãy cho họ ăn. Điều cũng được Đức Giáo hoàng Francisco trích dẫn trong tâm huấn niềm vui của phúc âm. Rồi, Đức Hồng Y Yeom Soo-jung đề nghị rằng, chúng ta có thể thay đổi cụm từ, cho họ ăn, thành những điều họ thiếu thốn, để trở thành câu khẩu hiệu của sứ vụ. Chính anh em hãy cho họ những điều mà họ thiếu thốn. Ngoài ra, tôi muốn nhấn mạnh về sự cởi mở với trẻ sơ sinh, giới trẻ và người già. Muốn phản ánh chủ đề đại hội của chúng ta là hội thánh tại gia của người nghèo trong sứ vụ lòng thương xót, thì chúng ta cần phải mở ra một không gian mục vụ cho họ, để mang cho họ những điều họ đang cần, giống như đã được đề cập trong tâm huấn niềm vui của phúc âm. Gia đình là tế bào cơ bản của xã hội và giáo hội. Gia đình đang trải qua cuộc khủng hoảng văn hóa sâu sắc, chẳng hạn như mối liên hệ bị lung lay, chủ nghĩa gia trưởng, bạo lực gia đình, ít tham dự thánh lễ và mê tín dị đoan. Cuộc khủng hoảng này xảy ra ngay cả trong những gia đình công giáo. Hậu quả là những thai nhi bị tước đi sự sống bởi việc phá thai. Giới trẻ mất đi niềm hy vọng vào tương lai bởi vì họ không nhận được sự giáo dục đức tin thích hợp. Người cao tuổi bị cô lập và bị bỏ rơi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tường thuật và nhận định về đại hội lần thứ 11 Liên hội đồng Giám mục Á Châu, diễn ra tại Colombo, Sri Lanka, từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12 năm 2016. Bài viết do trang tin điện tử của Hội đồng Giám mục Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về thư mục vụ mùa vòng của Đức Giám mục Giáo phận Đà Nẵng do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn thư mục vụ mùa vọng năm 2016 của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Nguyên văn thư mục vụ như sau. Thư mục vụ mùa vọng 2016. Tòa Giám mục Đà Nẵng, ngày 24 tháng 11 năm 2016. Kính gửi quý linh mục, tu sĩ, chủng sinh, quý chức việc các giáo xứ, giáo họ và Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng. Quý cha và quý anh chị em giáo dân trong gia đình giáo phận thân mến. Trước hết, xin anh chị em cùng với tôi tạ ơn Thiên Chúa đã cho chúng ta sống một năm phụng vụ thánh đức với nhiều nỗ lực thờ kính Thiên Chúa và yêu thương nhau, được chung hưởng một năm thánh hồng phúc để cảm nhận và thực thi tâm tình, thương xót như Chúa Cha. Khởi đầu một năm phụng vụ mới với mùa vọng như là thời gian thuận tiện là ngày cứu độ. Chúng ta được mời gọi đem tâm tình thương xót đã thấm đẫm tâm hồn mỗi người và toàn thể cộng đồng trong suốt năm thánh vừa qua vào cuộc hành trình đức tin cùng nhau chờ đón Chúa. Trong tông thư hậu năm thánh lòng thương xót, Đức Thánh Cha Francisco đã hướng chúng ta sống tiếp ân phúc bằng sự cảm nhận sâu xa và mở rộng tương quan giữa lòng thương xót của Thiên Chúa và của mỗi tín hữu với những nỗi lầm than của bản thân và tha nhân. Đức Thánh Cha nhắc nhở chúng ta rằng, ước muốn gần gũi Chúa Kitô đòi chúng ta phải trở nên gần gũi với anh chị em, vì không có gì làm đẹp lòng Chúa Cha cho bằng một cử chỉ cụ thể từ bi thương xót. Tự bản chất, lòng thương xót được biểu lộ hữu hình qua một hành động cụ thể và năng động. Một khi ta cảm nghiệm lòng thương xót trong sự thật, thì không thể thoái lui. Nó liên tục gia tăng và biến đổi cuộc sống. Cùng với giáo huấn của vị cha chung hội thánh, chúng ta khởi sự năm phụng vụ mới với tâm hồn tràn đầy yêu thương và quyết tâm đem lòng từ bi nhân hậu vào cuộc sống mỗi ngày, bằng những việc bác ái và những sáng kiến yêu thương khác. Một trong những điều tốt đẹp chúng ta đã thực hiện trong tháng vừa qua là cảm thông chia sẻ với những anh chị em nạn nhân lũ lụt tại miền Trung. Qua việc rộng tay giúp đỡ họ, dù bé nhỏ, cố gắng khắc phục những hậu quả của lũ lụt và hồi phục cuộc sống. Vẫn còn những nơi khác ngay trong giáo phận với nhiều anh chị em đang phải sống cảnh thiếu thốn cả tinh thần lẫn vật chất, cũng thực sự cần được chúng ta quan tâm chia sẻ. Khi chúng ta khởi đầu năm phụng vụ mới 2017 này, cùng với thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi toàn thể Cộng đồng Dân Chúa Việt Nam đề nghị chủ đề Mục vụ gia đình cho 3 năm 2016-2019 với những điểm nhấn cho từng năm, trong đó chủ đề của năm đầu tiên 2017 là chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Tôi tha thiết mời gọi quý cha, quý tu sĩ nam nữ và chúng sinh trong giáo phận, hãy cùng với quý chức trong từng giáo xứ, quan tâm nhiều hơn đến đời sống hôn nhân và gia đình, đặc biệt là hướng dẫn và giúp đỡ các bạn trẻ có được sự hiểu biết chu đáo về nền tảng gia đình Công giáo, để tạo lập một cuộc sống hôn nhân gia đình tốt đẹp. Sứ vụ này cần mỗi thành viên trong cộng đoàn cùng biết nhìn lại và nhìn tới đời sống mỗi ngày của mình, để nỗ lực đem lòng thương xót là tính quảng đại, bao dung vào trong từng tư tưởng và hành động của mình. Nhờ ơn Chúa và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, chúng ta sẵn sàng nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và hoán cải cho xứng hợp với phẩm giá của những tín hữu được Chúa yêu thương và biết sống vị tha. Xin cầu chúc quý cha và từng thành viên trong gia đình giáo phận một mùa vọng thánh đức, để chúng ta thực sự trở nên những người lành dưới thế, xứng đáng đón nhận bình an từ trời của Con Thiên Chúa nhập thể cứu chuộc, là Đấng đã ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Xin gửi đến từng anh chị em lời chào thân ái và hiệp nhất trong Chúa Giêsu Kitô. Giám mục của anh chị em, Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày thư mục vụ của Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, một tuần trước lễ Giáng sinh, phụng vụ giúp chúng ta chuẩn bị trực tiếp hơn để mừng kính bầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Phụng vụ sắp xếp lời tung hô tin mừng trong thánh lễ và điệp ca trước thánh ca tin mừng của giờ kinh chiều bằng các điệp ca ô, gồm những lời khẩn cầu hướng về Chúa cứu thế, xin người mau đến. Trong mục học hỏi phụng vụ kỳ này, chúng ta sẽ tìm hiểu về những điệp ca ô được sử dụng trong phụng vụ mùa vọng từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12. Sở dĩ người ta gọi các điệp ca này là điệp ca ô, bởi vì bản văn trong tiếng Latin bắt đầu bằng từ cảm thán, ô. Thán từ ô này tương đương với các từ ôi, hỡi hoặc lạy trong tiếng Việt. Đây là những điệp ca cổ kính và giàu ý nghĩa, nội dung xúc tích, đậm đà hương vị kinh thánh, mang những tâm tình vui tươi và thành kính, dẫn chúng ta mỗi ngày mỗi tới gần máng cỏ, nơi hài nhi Giêsu chào đời. Nội dung cho thấy sự tương phản giữa cảnh nghèo hèn và bản tính vốn vinh quang của Đấng đã đoái thương đến chia sẻ đời sống của con người để hướng dẫn lịch sử loài người đến cùng đích là Thiên Chúa. Theo truyền thống, các điệp ca này được cử hành cách long trọng. Người ta hát các điệp ca này. Khi hát, cộng đoàn đứng. Ở một số nơi, người ta còn lặp lại điệp ca này sau mỗi câu của bài thánh ca tin mừng Magnificat. Trong nhiều nhà thờ lớn, hoặc trong đan viện, chỉ có các bậc vị vọng mới được hát các điệp ca này. Các điệp ca ô có bố cục đơn giản và đồng nhất, gồm ba phần. Mở đầu là lời cầu khẩn hướng về Đấng Mêsia, dưới những tước hiệu hoặc biểu tượng được lấy từ trong Cựu Ước. Kế đó là lời khen ngợi Đấng Mêsia, tương ứng với tước hiệu cụ thể. Và kết thúc bằng một lời cầu xin tha thiết, Đấng Mêsia hãy đến thực thi ước nguyện. Trong bài này, chúng ta sử dụng bản dịch của nhóm phiên dịch các giờ kinh phụng vụ để truyền tải ý nghĩa các điệp ca ô bằng tiếng Việt. Ngày 17 tháng 12, O Sapientia, lạy ngôi lời khôn ngoan thượng trí, phát xuất từ miệng Đấng tối cao. Ngài điều khiển mọi nơi và an bài mọi sự, mạnh mẽ nhưng dịu dàng. Xin đến mà chỉ dạy đường cứu độ chúng con. Ngày 18 tháng 12, Ô Adonai, lạy Chúa là thủ lãnh nhà Israel, Ngài đã xuất hiện trong ánh lửa bụi gai cho Môi-se chiêm ngưỡng, ban lề luật cho ông trên đỉnh núi Sinai. Xin ngự đến mà ra tay cứu chuộc loài người. Ngày 19 tháng 12, Ô Radix Jesse, lạy Đức Kitô là mầm non từ gốc tổ Jesse, Ngài chiêu tập muôn dân dưới hiệu kỳ, trước nhan thánh, vua quan đều câm miệng, cả muôn phương hằng cầu khẩn danh Ngài. Xin đến mà giải thoát, đừng trì hoãn làm chi. Ngày 20 tháng 12, Ô Clavis David, lạy Đức Kitô, Ngài nắm giữ chìa khóa nhà David và phủ việt nhà Israel. Ngài đã mở, nào có ai đóng được? Ngài đóng rồi, ai có thể mở ra? Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, chẳng còn ngồi dưới bóng đêm thần chết. Ngày 21 tháng 12, Ô Oriens, lạy Đức Kitô là vầng đông xuất hiện, là hào quang tỏa ánh sáng muôn đời, gương mặt trời chiếu tỏ đường công chính. Xin Ngài thương ngự đến sáng soi, những kẻ ngồi dưới bóng đêm thần chết. Ngày 22 tháng 12, Ô Rex Gentium, lạy Đức Kitô là vua muôn nước, Đấng hoàn cầu hằng mong ước đợi trông, chính Ngài là đá tảng góc tường, nối dân Chúa với ngoại dân thành một. Xin ngự đến và ban ơn giải thoát, cho con người tay Chúa đã dựng nên. Ngày 23 tháng 12, Ô Emmanuel, muôn lạy Đức Emmanuel, Đấng nắm giữ vương quyền và ban hành luật pháp, khắp nơi trông đợi Ngài giải thoát muôn dân. Xin dù thương ngự xuống gian trần, cho chúng con hưởng ơn cứu độ. Chúng ta thấy rằng, bảy tước hiệu Mêsia được gán cho Đức Giêsu trong các điệp ca ô, gồm có Khôn ngoan, Sapientia, Chúa, Adonai, mầm non từ gốc tổ Jesse, Radix Jesse, chìa khóa nhà David, Clavis David, vầng đông, Oriens, vua muôn dân, Rex Gentium, và Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Emmanuel. Nếu góp các chữ cái đầu của mỗi tước hiệu trong tiếng Latin, tính từ tước hiệu cuối cùng trở lên, chúng ta sẽ được các từ Latin Ero Crass, nghĩa là ngày mai ta sẽ có mặt, hoặc ngày mai ta sẽ đến. Cho nên, Chúa Giêsu, Đấng mà chúng ta chuẩn bị trong mùa vọng để mừng biến cố Người đến, và Đấng mà chúng ta kêu cầu với bảy tước hiệu Mêsia, giờ đây cũng nói với chúng ta, ngày mai ta sẽ đến. Như vậy, các điệp cao không những mang lại cường độ cho việc chuẩn bị trong mùa vọng của chúng ta, mà còn đưa mùa vọng đến một kết thúc vui mừng hân hoan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tìm hiểu về những điệp ca ô được sử dụng trong phụng vụ mùa vọng từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 12. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi phát tuần trước, chúng ta đang tìm hiểu ý nghĩa của tông thư tiến vào thiên niên kỷ thứ ba của Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu ý nghĩa của tài liệu này trong loạt bài kết thúc nội dung cơ bản của học thuyết xã hội công giáo. Khi tra cứu nguyên nhân của sự vật, đồng thời muốn tìm kiếm câu trả lời cuối cùng và trọn vẹn nhất, lý trí con người sẽ đi tới tột đỉnh và mở ra với thế giới của tôn giáo. Tính tôn giáo chính là biểu hiện thanh cao nhất của con người, vì đó chính là cao điểm của một bản tính có lý trí. Tính tôn giáo xuất phát từ khát vọng sâu xa của con người, khát vọng tìm kiếm sự thật. Nhưng tính tôn giáo cũng là nền tảng cho việc tìm kiếm thế giới thần linh cách tự do và riêng tư. Những vấn đề căn bản đi theo con người trong suốt cuộc hành trình ngay từ lúc khởi đầu đến nay còn mang nhiều ý nghĩa hơn nữa, vì thời đại chúng ta ngày nay phải đương đầu với những thách đố lớn lao, các tình huống mới mẻ và các quyết định quan trọng khi đối diện với các thế hệ mới. Thách đố đầu tiên trong những thách đố lớn lao đang đặt ra cho con người hôm nay là chính sự thật về hữu thể, được gọi là con người. Ranh giới và tương quan giữa thiên nhiên, công nghệ và luân lý là những vấn đề buộc cá nhân và tập thể phải chịu trách nhiệm về thái độ của mình đối với câu trả lời, rằng con người là gì, con người có thể làm được những gì, và con người phải như thế nào. Thách đố thứ hai là làm sao hiểu được và xử lý sự đa nguyên và sự khác biệt ở mọi cấp độ, như đa nguyên và khác nhau trong các cách suy nghĩ, trong các lựa chọn luân lý, trong văn hóa, trong sự liên kết tôn giáo, trong triết lý về sự phát triển con người và xã hội. Thách đố thứ ba là việc toàn cầu hóa, một sự kiện có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa hơn nhiều, chứ không chỉ đơn giản là kinh tế được toàn cầu hóa. Vì lịch sử đang chứng kiến một kỷ nguyên mới vừa khai mạc, có liên quan đến vận mệnh của loài người. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô cảm thấy mình cũng đang bị cuốn hút vào những vấn nạn ấy. Họ cũng cưu mang những vấn nạn ấy trong tâm hồn và cũng muốn cùng với mọi người dấn thân tìm kiếm sự thật và ý nghĩa của cuộc đời, để sống cuộc đời ấy như những cá nhân và như thành phần của xã hội. Các môn đệ của Đức Giêsu Kitô góp phần vào công cuộc tìm kiếm ấy bằng cách quảng đại làm chứng cho ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã tặng không cho loài người. Đó là Thiên Chúa đã nói lời của Ngài cho con người suốt dòng lịch sử. Bản thân Ngài đã bước vào lịch sử để đối thoại với loài người và để mặc khải cho loài người biết kế hoạch cứu độ, sự công bằng và tình huynh đệ. Trong Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa làm người, Chúa đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi và chỉ cho chúng ta thấy con đường mình phải đi và đích điểm mình phải phấn đấu đạt tới. Kế đến, chúng ta hướng đến việc giáo hội lữ hành qua các nẻo đường lịch sử cùng với toàn thể nhân loại. Giáo hội sống trong thế giới và dù không thuộc về thế giới, giáo hội cũng được mời gọi phục vụ thế giới theo ơn gọi sâu xa của mình. Thái độ này cũng được nhắc đến trong tập tài liệu này là thái độ được xây dựng trên sự xác tín rằng việc thế giới nhìn nhận giáo hội như một thực tế lịch sử và như chất men trong lịch sử quan trọng thế nào đối với thế giới, thì việc giáo hội nhận ra những gì giáo hội thu được từ lịch sử và từ công cuộc phát triển của nhân loại cũng quan trọng như thế đối với giáo hội. Công đồng Vaticano đệ nhị đã chứng minh một cách hùng hồn về sự liên đới, tôn trọng và ưu ái của mình đối với toàn thể gia đình nhân loại, bằng cách tham gia đối thoại với nhân loại về nhiều vấn đề, đem lại ánh sáng được thắp lên từ tin mừng và trao phó cho loài người những nguồn mạch cứu độ mà giáo hội đã nhận được từ tay đấng sáng lập dưới sự thôi thúc của Thánh Thần. Chính con người mới là đối tượng cần được cứu độ. Chính xã hội con người mới là đối tượng cần được đổi mới. Là dấu chỉ trong lịch sử về tình thương của Thiên Chúa đối với con người và về ơn gọi của toàn thể nhân loại, hướng đến sự hợp nhất với nhau như con cái cùng một cha, giáo hội mong muốn qua tập tài liệu về học thuyết xã hội này, đề nghị với mọi người một nền nhân bản phù hợp với những tiêu chuẩn trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa trong lịch sử, một nền nhân bản toàn diện và liên đới, có thể tạo ra một trật tự xã hội, kinh tế và chính trị mới, đặt nền tảng trên phẩm giá và tự do của mỗi con người. Trật tự ấy phải được khai sinh trong hòa bình, công lý và liên đới. Nền nhân bản này có thể trở thành sự thật nếu mỗi cá nhân và mỗi cộng đồng biết vun trồng các đức tính luân lý và xã hội nơi bản thân mình và phổ biến chúng trong xã hội. Như vậy, với sự trợ giúp cần thiết của ân huệ Chúa, một thế hệ mới gồm những con người mới sẽ được khai sinh làm khuôn mẫu cho một nhân loại mới. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Xin cho lòng chúng con luôn mơ rộng chờ ngày Chúa đến. Xin cho lòng chúng con luôn thấm nồng một tình yêu mến. Xin cho lòng chúng con luôn khát khao, luôn ước ao một thế giới thương vui rạng rỡ, một thế giới không còn khổ đau. Để Chúa đến trong cuộc đời, để Chúa đến mang ơn trời. Hãy subscribe.
thưa quý vị, các bạn thân mến, khi mùa vọng Giáng sinh về, chúng ta luôn cảm thấy mình phải làm một cái gì đó trong thời gian đón chờ ngày Chúa đến. Nhưng để trả lời câu hỏi, tôi sẽ làm gì trong mùa vọng Giáng sinh luôn là điều khiến chúng ta lúng túng và chưa thật sự có câu trả lời xác đáng. Đức Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sẽ cùng chúng ta chia sẻ những thao thức đó và giúp chúng ta có những hành động cụ thể trong mùa vọng này. Trước lời mời gọi thôi thúc của phụng vụ mùa vọng, mỗi người chúng ta cần đặt câu hỏi như đám đông dân chúng lúc họ đổ xô đến xin ông Gioan làm phép rửa. Tôi phải làm gì? Câu hỏi không mang tính cộng đồng chúng tôi, mà mang tính cá nhân, được đặt ở trạng từ nhân xưng số ít, tôi. Bởi lẽ, những cố gắng đón Chúa không dừng lại ở những lời tuyên xưng tập thể như hô khẩu hiệu, nhưng phải tác động cá nhân từng người, nhờ đó cuộc sống của họ sẽ được biến đổi. Thật thế, với bầu khí rộn ràng chuẩn bị đón mừng lễ Giáng sinh, chúng ta cũng còn cần phải chuẩn bị đời sống nội tâm. Tôi phải làm gì để đón Chúa? Đó phải là câu hỏi mỗi người cần đặt ra. Những người đến cùng Gioan Tẩy Giả gồm đủ mọi thành phần xã hội. Có hai hạng người được nêu rõ, đó là những người thu thuế và những binh lính. Trong quan niệm thông thường, họ là những người tội lỗi khô khan hoặc thành phần bất hảo. Ấy vậy mà trước lời rao giảng mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả, họ đã khiêm tốn xin lời chỉ dẫn. Những đề nghị của Gioan Tẩy Giả xem ra cũng rất đơn giản nhưng phù hợp với từng hạng người. Chúng ta có thể tóm tắt ở ba điểm. Thứ nhất là bác ái. Hãy chia cơm sẻ áo cho người nghèo, giúp đỡ người bất hạnh về tinh thần cũng như vật chất. Đây là lời khuyên phổ quát cho hết mọi người. Hai là không được áp bức người khác. Đề nghị này nhắm tới tôn trọng phẩm giá con người. Những người thu thuế hay hạch sách, hối lộ và vòi vĩnh, đối với họ, sám hối cụ thể là sống trung thực và lương thiện. Thứ ba là tôn trọng lễ công bằng. Đề nghị này hướng tới sự tôn trọng quyền lợi vật chất của tha nhân. Những binh lính là những người luôn đòi hỏi lương bổng và thường hà hiếp dân. Gioan Tẩy Giả đã đưa ra những hướng dẫn cụ thể để họ sống tốt hơn. Lời rao giảng của Gioan Tẩy Giả không dừng lại ở lý thuyết. Bản thân ông đã thực hành điều ông loan báo. Nếu ông kêu gọi mọi người hãy bác ái, công bằng và khiêm tốn, thì liền sau đó, trước những lời bàn tán của dân chúng về thân thế và sự nghiệp của mình, ông chỉ tự nhận mình là người dọn đường. Theo lẽ đời, đây là cơ hội hiếm có để làm cho mình được nổi danh. Nhưng Gioan đã muốn làm cho đấng thiên sai mà ông loan báo được nổi lên. Ông đã từng tuyên bố, ông phải nhỏ đi, còn Chúa sẽ lớn lên trong quan niệm và đức tin của mọi người. Như biết bao người lao công miệt mài dọn đường, và khi con đường đã dọn xong, người lao công rút lui, nhường lại con đường sạch sẽ, phong quang cho người đi lại. Gioan Tẩy Giả cũng thế, sau khi đã dọn đường và giới thiệu đấng xóa tội trần gian, sứ mạng của ông đã hoàn tất. Chỉ khi nào xác định và thực hiện những gì phải làm, chúng ta mới tìm được niềm vui và thật sự đón nhận Chúa đang đến với chúng ta. ngôn sứ Sophonia và Thánh Phaolô trong thư gửi cộng đoàn Philippe đã nhấn mạnh đến niềm vui của ngày Chúa đến. Vâng, khi Chúa hiện diện trong cuộc đời, chúng ta chẳng còn chi sợ hãi. Ý thức sự che chở của Thiên Chúa, chúng ta sẽ mạnh dạn bước đi trong sự tin yêu và phó thác. Lạy Chúa, chuẩn bị mừng đón lễ Giáng sinh, ước mong mỗi người tín hữu chúng con đều đổi mới canh tân cuộc đời. Nhờ đó, chúng con mới trở nên những người loan báo tin vui trong một cuộc sống đầy đe dọa và lo âu. Bằng chính hành động và lối sống cụ thể, chúng con có thể nói với anh chị em xung quanh chúng con rằng, đừng sợ, vì có Chúa đang hiện diện trong cuộc đời này. Ngài là Emmanuel, Thiên Chúa ở cùng chúng con. Xin cho chúng con nhận ra người và hãy đón tiếp người với một trái tim chân thành qua tình bạn hữu với tha nhân, tình bác ái với đồng loại và tình yêu thương với hết mọi người. Amen.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.